xin thầy giảng dạy. Hôm anh đến gặp thầy ở gần Paris, thầy có nói đến sau này sẽ có dân Bích Ngọc lên đó, anh không hiểu rõ và con cũng không được biết, xin thầy giảng giải thêm cho con không biết.
Dân Bích Ngọc tôi đã nói nhiều lần, người tu vô vi đem thanh quang về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc, đó là con của Thượng Đế. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian, đương nhiên chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh, nhiều màn, mà để thức tâm, khi chúng ta thâm thức tâm rồi, trở nên thành một hòn ngọc, đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, thế giới đại đạo. Cho nên điểm linh quang ẩn tàng trong cơ thể của các bạn, mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức hòa đập. May thay và lành tay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm hiểu ta trước hết, không nên vội tìm hiểu người khác. Nhiều người tu có tánh tọc mạch, tìm hiểu người này, tìm hiểu người kia, tìm hiểu người nọ, quên lập trật tự chính mình, thành ra biến thành bàn môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờn, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bắt nghe lại cuốn băng chỉ chỉ trật tự, thì các bạn nhìn, các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ rệt rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng ở chỗ nào? Sung sướng trong trật tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên trật tự là tiền của, trật tự là một tài sản vô cùng của các bạn. Trật tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì thiếu trật tự cho nên gây chiến tranh. Trật tự yêu thương của Chúa đã ban, nhưng mà chúng ta mất trật tự yêu thương thì làm sao sống hòa với nhau được? Phần của chúng ta, chính ta không hưởng, ta không muốn hưởng phần của người khác, vậy chúng ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn? Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc, không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trọn lành chủ quyền, thì chúng ta hiểu ta là cứu tất cả mọi. Một ngón tay của các bạn rất diệu dụng, ngón tay không cũng rất diệu dụng, chứ đừng nói cả thân hình. Bạn chỉ một cái giết chết người, chỉ một cái cứu người, chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai vị trí khác nhau. Cho nên khi mà suy nghĩ ngón tay, sự diệu dụng của ngón tay, rồi suy nghĩ sự diệu dụng của toàn năng cơ thể, sự diệu dụng của phàm thức của các bạn, các bạn thấy rồi, sử dụng bất cứ nơi nào cũng được hết. Con người quý báu lắm và quan trọng nha. Chứ đừng có thấy mình là đồ bỏ, xiên xẹo nơi tâm người khác là mình bị xa lạ. Hiện tại có nhiều người muốn yêu người khác mà không biết giá trị của yêu, cứ đâm đầu yêu, cái yêu đó nó kéo cái thần kinh mình càng ngày càng yếu, rồi đem ra phục vụ một cách kêu bằng vô lý mà đối phương không hiểu. Đó là tự hại mình, không phải cứu mình. Cứ lầm tưởng của cải đó là của mình mà quên của cải sẵn có trong tâm, có phải tự gạt không? Khi các bạn hiểu rồi, các bạn cũng tội nghiệp cho các bạn trong một giai đoạn đã qua và bây giờ mới thấy. Giống dân Bích Ngọc đã trải qua nhiều trận bi ai đau khổ mới tiến qua tới dân dân Bích Ngọc,
Cho nên dân dân biết ngập sẽ hiểu toàn diện và thực hành đúng chân lý của chính nó. Từ tư tưởng cho hành động chỉ đem lại sự hòa bình thương yêu cho nhân loại mà thôi.
Chúng ta thấy làm sao chúng con biết được rằng lúc nào mới là dân giúp ngập.
Bây giờ anh phải đặt câu hỏi, hỏi thẳng Lương Trọng Mỹ. Tại sao? Tại sao người có kinh nghiệm nhiều hơn người khác? Thì Lương Trọng Mỹ sẽ trả lời rằng, thì tôi đòi hỏi sướng mà tôi khổ nhiều. Do đó tôi có kinh nghiệm nhiều hơn các bạn. Nhưng mà kinh nghiệm bây giờ cho tôi biết rằng, nếu tôi không có tự phòng và tự sửa, tự tiến cho chính tôi là người hại tôi trước. Khi tôi cảm thấy rằng bất lợi cho chính tôi và bất lợi cho mọi người, nghĩ ông Lương Trọng Mỹ có tiếp tục làm hay là không? Từ đó, ông Lương Trọng Mỹ phải hướng về và tìm những cái chuyện sinh khí hơn, vô cùng cởi mở hơn, vô cùng thanh nhẹ hơn, gánh vác nhiều hơn và đóng góp cho nhiều hơn. Cảm thấy sự sáng suốt là quý báu, như hậu mới dấn thân làm như việc thế gian chê buồn chúng ta vẫn làm trong trường hợp cứu độ. Và những người ta cần cứu độ là ai trước hết? Gia đình và con em chúng ta. Mà muốn làm cách nào để cứu độ chúng nó? Thì nhìn nhục hết sức. Ngày nay kinh nghiệm của ông Lương Trọng Mỹ đã cho thấy rằng nhịn nhục là kết quả, nhịn nhục là chiến thắng, nhịn nhục là đem cho nhân loại trở về với bên dạng. Cho nên phát tâm mở miệng kêu mọi người phải tu đi. Mong mọi người phải trở về với chính bản chất của chính người. Thì lúc đó nó biết một rồi sẽ cải tiến tới hai, rồi đi tới toàn người. Toàn chuyện toàn giác lúc đó là dân của đất nước. Hoàn cảnh là ân sư. Nhìn ta và nhìn hoàn cảnh, ta đã cải tiến được chưa? Cải tiến được một ly của mình. Nắm được một ly là sẽ nắm được một phần và nắm được một tất cả một thức ở tương lai. Đó là thật sự của khoa cục. Cho nên, ông Lương Trọng Mỹ già với đời, nhưng mà trở về cho nó vui trong thể mà yên, giữ đạo mà thành thì mới thấy rõ đời đạo sâu cùng. Nhìn từ cửa đạo, nhìn cửa đời, Lương Trọng Mỹ phải cảm ơn được. Trong kinh Phật ta nói lấy quan làm hai người thầy, từ cái khổ sống trong khổ mới biết rằng nhìn vô Phật là con tư của mình. Thành sao? Chúng ta đi luôn luôn giữ thật tình trong hành động. Hãy đi hỏi là chúng ta mình thầy.
Nào ai có thắc mắc xin mời lên.
Kính thưa thầy, con xin hỏi thầy một chuyện về giấc mơ của con. Trong giấc mơ đó con thấy con ở trong một cái chỗ đó và con ngồi trên một chiếc xe kéo. Và trên cái xe đó thì ngoài sau con á, có những người khác cũng ngồi trên chiếc xe đó. Mà chiếc xe đó được vận chuyển bằng cái điểm của những người ngồi vào sau đó. Và một lúc con cảm thấy cũng như là có người ôm eo ếch của con. Nhưng mà sau đó con không thấy thầy nhưng mà con biết đó là thầy. Và sau đó thì con thấy thầy đứng trước mặt con. Thầy để tay trên mắt, trên mũi con và thầy giữ con thở thật sâu. Thì con muốn biết cái điềm mộng đó là như thế nào.
Trong giấc mộng là cái ý muốn của phần hồn. Rồi cái vía nó chuyển qua thì nó lặp lại trật tự cho đường lối tu học. Vậy chứ không có cái gì hết. Cái vía biến hóa thành như vậy. Và trong cái ý niệm của chủ nhân ông cũng muốn thực hành cho đạt pháp. Cho nên người vô vi tu cần mình xuất ra, dù nằm xuống xuất ra và đi tới cái cảnh đó một lần, và mình phải tái xét một lần rõ rệt như vậy để mình cảm thấy sự thật. Thay vì ở trong cái mờ ảo biển thể của cái vía rồi mình tưởng đó là thật, đó là có thể dẫn sai cái thần kinh của mình. Cho nên khi mà chúng ta tu cái pháp đúng trong trật tự và ngồi trong một cách nhàn hạ như thần tiên tại thế, rồi chúng ta xuất ra đi một cách tự nhiên và không có cái sự ràng buộc nào ở xung quanh ta hết. Nhẹ nhàng như vậy mới là đúng theo cái phương pháp thực hành của người pháp lý vô vi. Cho nên nhiều người cũng thực hành vô vi mà theo biến thể của cái ảo tưởng phía sau, rồi tưởng đó là thật, rồi lý luận sai và không có đúng. Nhiều người bị như vậy là trong cái ảo tưởng mà thôi, sự thật không có. Còn cái phương pháp vô vi thì phải thực hành đúng theo khoa học quyền bí. Khi chúng ta cảm thấy được, nắm được, hiểu được và quyết định được. Cho nên loài người chúng ta đang tiến hóa trong chu trình tiến hóa rõ ràng. Chúng ta không nên theo cái ảo tưởng, vì nhiều người đọc sách và theo cái đường lối xưa cũ mà bây giờ đã bước qua một trang sử mới, cả ba cõi thiên địa nhân đang thay đổi. Không nên theo cái chuyện xưa cũ mà lạc vào trong cái ảo tưởng không có lối thoát. Thực hành chánh pháp phải nói, phải xuất chân ngôn.
Si nous pratiquons le vrai dharma, nous devons prononcer les vraies paroles.
Vì trước khi tôi đến đây, trong óc tôi cấm không được nghĩ một chuyện gì. Các bạn hỏi, tôi phải trả lời, tôi giữ phần thanh tịnh và trong lắng của đường lối thực tập vô vi. Đó là trật tự của sự sáng suốt mà mọi người đều có. Nếu các bạn muốn chuyện gì, làm bài thơ, tôi làm liền ngay tại chỗ, không phải là núp làm rồi đem ra, không. Tức khắc trong cái vô tư. Đó là thực chất của người tu vô vi. Từ bây giờ trở đi cho đến tương lai. Trật tự lập lại được rồi, các bạn hiểu tất cả và làm được tất cả. Không còn sự ảo tưởng thần thánh ma quỷ nữa. Phương pháp pháp lý vô vi khoa học phương bí Phật pháp là khứ trực lưu thanh, tức là giải tà lưu chánh. Con người sẽ không còn nhờ đỡ và mê tín nữa, chính mình có khả năng tiến hóa và hòa hợp với cộng đồng vô vi khai triển cho siêu văn minh ở kỳ trở. Có một gia đình, có được nhiều người trong gia đình, tức là chúng ta sẽ có nhiều hạnh phúc. Nếu chúng ta làm gia trưởng biết lập trật tự thì những người kế tiếp sẽ theo con đường trật tự đó mà xây dựng thành một khối hạnh phúc cho cộng đồng nhân loại tương lai. Trật tự trên hết, tu cũng vậy. Giấy trắng mực đen đã viết rõ cho các bạn thấy rằng trật tự phải tu bằng cách nào. Không nên thực hành sai, nghĩ sai và làm giấy động khối thần kinh, tức là luật trời trong cơ tạng của các bạn, rồi đối thừa vô vi, cho đó là nguy hiểm. Tu vô vi là trở về trật tự, thể hiện tận tình người rõ rệt. Có nói có, không nói không, không có gia tăng hay là bớt. Đó là sức mạnh và sự khao khát của nhân loại đi đúng đường như vậy.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy về cái đỉnh đầu. Thầy có giảng là cái đỉnh đầu thật của mình, cái chân tâm của mình nằm cách cái đỉnh đầu ở trên phía trên. Như vậy chúng con phải niệm và tìm cái chân tâm nó phải không?
Đúng, có trình độ hút ngay trung tâm bộ đầu. Thường thường chúng ta sử dụng cái chân tâm ở đây nhưng mới hòa cái vũ trụ. Nhưng khi mà nó hút ngay trung tâm bộ đầu, chúng ta dùng ý vẫn soi hồn bằng ban đêm, nhưng mà trên trung tâm nó dùng ý. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định.
Chúng thưa thầy, khi niệm chúng con phải niệm cách đỉnh đầu, trên đỉnh đầu một chút hay là niệm như đỉnh đầu
trên?
trên cao này này, khu vực này. Nào, người có trình độ đó mới sử dụng được, chưa có trình độ không làm được. Vì làm nhưng mà không có hiệu quả, nên là chán cho pháp.
Dạ kính thưa thầy, thầy có giảng về cách chữa bệnh bằng cách mình nghĩ tới càng khôn vũ trụ, thì có thể giảng thêm về cái điều này hay không?
Cái phần đó nói Nam Mô Sơ Hồn A Di Pháp Luân Đà Phật là thiền định. Phải luyện cho hào quang khi nhắm con mắt thấy sáng và hòa với vũ trụ. Thì trong lúc chúng ta muốn trị bệnh cho một người nào, không bao giờ chúng ta định trước, và chúng ta nghĩ rằng tôi là vũ trụ là tôi. Tất cả những thuốc men là tập trung từ vũ trụ đến. Và bây giờ tôi hòa tan với vũ trụ quan được rồi, tôi dụng ý, chuyển tâm và đưa cái tay tôi thẳng tới người bệnh mà cách thể xác của họ. Chỉ rút ngay cái phạm vi nào mà đau. Một hồi rồi cái cảm thấy cái tay ướt, ướt chúng ta ngâm trong nước muối, là giúp cái trực cho đối phương. Mà phải làm nhiều lần như vậy thì cảm thấy khỏe, bệnh nhân cảm thấy khỏe. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã tiến tới dùng tia sáng của mặt trời để trị bệnh mổ mắt hay là trị bệnh. Thì ngày hôm nay chúng ta dùng cái tư quan của vũ trụ, cái đó nó còn mạnh hơn, thanh nhẹ hơn. Nhưng mà khi về tâm trước, khi có sự hiện diện của chúng ta có thể giúp đỡ bệnh nhân rất nhiều. Và qua lời lẽ giảng giải thì giúp cho tâm lẫn thân của bệnh nhân chấm hết bệnh hơn. Cho nên phải có trình độ mới làm. Nhiều bạn nghe thích rất muốn làm, làm có hai cái mình giống có chút xíu đi làm cái mất hết. Về mệt. Như giờ mặt muốn làm cái nghề đó không? Khi mà mặt thấy sáng rồi mặt làm được.
Khi mình hiện diện trước một người bệnh, mặc dù mình biết rằng mình không có trình độ, mà mình muốn giúp, vì cái tâm từ của mình muốn giúp đỡ người đó, mình có thể làm như, mình phải làm cách nào?
Mình chỉ đứng lên niệm Phật thôi, và hướng tâm chiếu về trung tâm chân mày của bệnh nhân là họ nhận được, mà không được nhiều.
Thì thầy, con có tham gia vào những buổi họp mà có những ông thầy đó, ông kêu những người đã tập trung lại và hướng tâm về để ông dùng cái điện lực đó để ông chữa bệnh cho những người khác. Con có tham gia những cái buổi họp đó nhiều lần, mà sau đó con không biết là cái điểm con đem lại sẽ hợp tác với cái điểm nào, cho nên con ngừng, con không biết có nên làm nữa hay không.
Bởi vì cái điểm tự nhiên của vũ trụ có, không cần đòi hỏi cái điểm của mỗi cá nhân. Mà mỗi cá nhân thức tâm khai triển mở lên rồi thì có thể liên hệ với bên trên, cũng sướng hơn là kiếm một số người ngồi đó để làm gì. Cái đó là sức thức mạnh và thực chất. Cái nhiều vị tu ở trên núi thanh tịnh rồi, khi mà họ xuống trần gian, nhiều cái bệnh bất ngờ mà họ thấy, họ rờ, họ vuốt cái hết. Và chính họ không biết làm sao chịu. Tôi vuốt cái hết. Vậy thôi rồi họ đông, đông đông rồi. Trong thời gian ông thầy đó, ông bị xung quanh ông toàn là trượt bao vây, ông thét rồi ông hết chuyện luôn. Lúc đó ông rờ không có hiểu được. Cảnh là lâu lâu có báo đăng, nó rất hay. Nhưng mà rồi một thời gian ông nó mất luôn, cũng phải nhờ bác sĩ chịu. Cho nên mặt bây giờ đi về núi tu đi, tu một thời gian xuống rờ bậy rờ bạ cũng hết bệnh, mà hết ít người rồi báo đăng cái mặt hết điện. Thực chất của người là người nào làm thì người đó chịu, đúng luật trời. Đó là đúng luật nhất.
C'est la juste comme la loi indique.
Tới lúc đó là tự nhiên bệ trên chuyển cho mắt đi thử, mắt thử rồi biết. Mình tu ở thế gian vậy mà còn có bạn, mà nếu mình tu lên trên trời được thì thiếu gì bạn. Rồi hôm nay chồng tỉa có cái gì lạ không? Nãy giờ hỏi tôi nhiều, bây giờ tôi hỏi lại.
Từ ngày con từ bỏ hết để lui về đây tu thiền á, thì con cảm thấy thanh nhẹ hơn và tu thiền nhẹ hơn.
Thấy không? Cái đầu óc nó cũng trật tự hơn. Nhưng thấy những chuyện không ai làm, mình làm, đó là học cái luật dân thân. Là khi bằng lòng làm thì giải tỏa được cái trược điển, thì thanh điển mới ban cho mình được. Ăn lương thật chứ không phải ăn lương giả. Cái lương đó đốt không cháy mà lương đồng bạc kia đốt cháy. Cho nên những vị thiền sư ở trên núi cả ngày lo trầm tỉa, lo trầm tỉa. Rồi lâu lâu người đời họ tới, họ đổi con chút xíu đồ cho ông sư, mà họ muốn lấy cả cái vườn trái cây của ông sư. Ông sư không phải chịu. Nhưng có cơ hội học nhịn nhục và có cơ hội học thương yêu. Từ đó cảm động lòng người, người sẽ đến nhiều với chúng ta. Cho nên cái tình người là cao quý vô cùng. Mà tình người là giải tà quy chánh, đuổi tất cả những cái bất chân mà lưu lại chánh nghĩa trong hơi thở. Hôm nay mát làm, nhưng mà mát biết suy nghĩ chưa đủ. Tôi ăn còn nhiều hơn tôi làm. Làm không có bao nhiêu, đây rồi nó mập không biết được bao nhiêu, ta không thích cái nợ. Mắt đất, đào đất, cây giống rau. Tôi phải đào ốc để cây phúc điện cho mọi các bạn. Chúng tôi làm việc không được nghỉ. Cho nên người tu vô vi ăn một trả mười. Ngủ một chút phải thức dậy làm việc. Mới đáp ứng được hạnh hy sinh của nhân loại đã ban cho chúng ta quá nhiều. Không nên lợi dụng chúng sanh mà mang tội. Hy sinh nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn, mới chuộc được cái tội của tiền kiếp. Ở đời người ta nói khổ mới nên thân. Nhiều người khổ một chút không chịu, đâm ra loạn khí. Chúng ta chấp nhận khổ để đi tới thành thật sáng suốt, mới chịu chia sẻ tình thương yêu của chúng ta cho mọi người. Nếu chúng ta không khổ, không bao giờ chịu chia sẻ. Tôi ngồi đây nhìn thẳng các bạn, người nào thiếu tôi phải bồi bổ về thanh quan. Tinh thần phục vụ luôn luôn sẵn sàng.
Con theo cái pháp này trước ở hôm nay, con cũng đi thờ ở thầy để thiền được điều vậy. Sao mà cái đầu con nó làm gì nó lộn xộn ở trên, khi thì nó nhức, khi thì nó chạy lần lần, khi thì nó làm như tiếng bò, khi thì nó làm như có cái gì chạy lần lần ra cái đường hủng xuống đây. Mình nó nhột, khi thì nó ngứa. Rồi hai mắt con thì có khi thì thấy đường rõ, khi thì không có thấy rõ. Rồi có khi thì nó chạy rần ở đây, chỗ này tụ lại đây làm như kiến mà bò đây cắn được con dám gãi. Con tân mình con chịu. Rồi có khi nó làm như sẹt sẹt ra vậy. Mà con không biết gì. Trên cái đầu con làm vậy. Rồi có khi thì nó tay con bừng bừng cảm. Rồi trong tâm con thì làm như có ai nói cảm. Con không biết sao, con xin hỏi thầy giảng nghĩa dùm con để con sợ cái đầu con đau. Như là khi con hồ con thiện, làm như ai mà rinh con lên. Con cứ thắc mắc. Ngày con gặp thầy, con cũng có cái may duyên để con cầu xin thầy giải cho con được biết coi con có đau cái đầu không. Vì con yếu quá, con nhờ thầy ăn đổ cho con được khỏe chút.
Ai là người chỉ cho bác pháp này?
Dạ, cái cậu khỏe.
Cậu khỏe. Thì bây giờ bác làm cho được coi.
thường thường
sao làm lại rồi đó. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Chứng Minh Đệ Tử Nguyễn Thị Nhãn Tu Hành Đắc Đạo. Đọc như vậy từ trên xuống dưới hai lần. Đọc lại. 5 phút tới 15 phút. À.
Mạnh. Thế mạnh, cái cặp nó mạnh nên mới chuyển cái đốc mạch lên bộ đầu. Trên đầu nó không có cái chấn động lực, nó mạnh, nó điều hòa, không có nghe nói tầm bậy. Nghe nói tầm bậy là thần kinh yếu, rồi cái thần yếu. Mày phải làm chứng minh 3 lần, bây giờ rảnh không có làm 3-4 lần đi. Làm cho cái hơi nó càng ngày càng mạnh, thì lúc đó ngồi thiền nó có giá trị. Ban ngày rảnh co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thấy không? Bác hiểu cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam là nằm ở đâu chưa? Chỉ cho bác
hiểu.
Thì giờ chỉ cho bác niệm luân xa trước. Mà khi mình niệm sáu cái luân xa đó mà nó chạy đều rồi đó, và nó rút lên trên bộ đầu, lúc đó là chỉ gom lên bộ đầu niệm luôn. Lúc đó khỏi niệm sáu luân xa. Bây giờ tập sáu luân xa cho quen đi.
Em mở đỉnh lễ thầy, và xin thầy mang lễ lành cho con. Để con tu đã 4 năm nay rồi, thì bộ đầu con cũng mở được 2 lần. Dạ. Và mà con thấy bao giờ ở trên này cũng mở
rút.
Và cũng rút. Khi con coi những cái thơ của bạn đạo thì tự nhiên thấy rút lên. Dạ. Hay là khi con niệm Phật thì tổng 1-2 câu thì cũng chỗ đó cũng rút lên. Dạ. Thì con thấy vậy, nhưng mà con tâm tối quá và con không có xét lại của con á. Thì con thấy con chỉ có rút về thôi, chứ ngoài ra con không biết gì nữa hết.
Bác biết cái rút đó người ta tu, nhưng mà mấy chục năm mới có rút. Nhiều người tu trong chùa mấy chục năm mới có rút chút nữa. Rồi bác được rút như vậy là nhanh lắm rồi. 4 năm đời như vậy là nhanh lắm rồi.
Yeah.
Cho nên phải giữ cái phần đó, và phần đó tự động sẽ được điều luyện thanh thừa thanh.
Yeah.
Thì thật sự hợp đạo. Cho bây giờ bác nghe băng, cảm thấy nhẹ nhàng. Và hiểu ở trong sung sướng chứ không hay hiểu để nói lại người ta.
Yeah.
Vì ta đã cấm không có ăn cắp được, mà không có đi nói. Nhiều người ăn cắp đi nói chết rồi, tạo hư thần kinh hết.
Yeah.
À nên, những người mà cảm thức được rõ ràng và ý thức cái kỹ thuật rõ ràng, chỉ dạy cho người ta vấn đề kỹ thuật không, mà nói lý, mà nói càng nữa đó là sao bị hại ghê đó, không có tiếng nữa. Ừ.
Yeah.
Bắt tu cứ giữ phần thanh nhẹ đó. Cho nên bác có cái phần đó là cái phần thanh nhẹ của bộ đầu. Và từ đây về sau khi giữ đó mà niệm Nam Mô Di Đà Phật thì tuổi đã lớn rồi. Tuổi có gì xảy đến đi thẳng một lèo tới nơi, chứ không có cái vụ mà bê trễ và bị giặt thẳng ở đâu hết. Yên chí trong đó. Cho nên lúc này mặt mày tươi tắn, tinh thần, mắt sáng, không có lu mờ như hồi xưa nữa.
Ừ.
Cái chuyện này là chuyện quý lắm. Bắt giữ đó, cái hoàn thành ở đó. Và tới đây sẽ tăng hưởng từ quan, tôi sẽ đề luyện, di luyện bằng sự thanh định trong ba ngày. Sự thanh định nhiều. Rõ ràng, chính học và thực hành nhiều hơn. Tôi không cần lý thuyết ở trần gian. Mình chỉ cần những người thực hành, cấp tốc đi ạ. Ừ. Thực hành nhiều hơn.
Kính thưa thầy, cách đây 2 năm thầy có khuyên con sống một mình, nhưng mà nay con thấy má con đã già yếu rồi và con thấy cần phải sống gần bên má con.
Cái đó là cái tinh thần phục vụ của cái hiếu tánh, cái đó tốt, đâu có xấu đâu. Mình ở đời mà mình không có trọn đời, mình không biết gần cha mẹ, không biết phục vụ cha mẹ, thì mình mang cái tội bất hiếu ở tương lai. Mình biết có cái tinh thần đó là quý lắm, nên gần mẹ. Giới thức cần dùng, mình có phục vụ hết mình,
cũng như lúc mình ra đời, cha mẹ lo cũng thương cho chính mình. Bây giờ mình sẽ đẹp hơn.
Thì con có gặp một trường hợp, gặp một người bệnh bị nhức đầu, rồi con đã dùng tay khoa bóp về chỗ óc và hai bên màng tang của bà ấy, và con đã niệm Phật. Con muốn biết là con làm như vậy có được hay không, và phải làm như cách nào với trường hợp mà con còn yếu.
Trường hợp con còn yếu, con chỉ nhìn thẳng ngay trung tâm chân này của người đó và con niệm Phật được rồi, thì con chưa có khả năng trị cái bệnh đầu kinh niên. Nhất đầu kinh niên là chính hành giả người đó đã tự làm rối loạn thần kinh trong cái bản cánh sân si của người. Và khuyên người phải buông bỏ tất cả những chuyện đời trong tâm. Khi mà họ chỉ ý thức được sự buông bỏ của trong tâm thì họ dễ hợp tác với bác sĩ phù hợp. Bệnh do tâm sanh. Ý thức được bệnh do tâm sanh thì họ dễ ăn năn và dễ chuyển biến.
Thì ngày mà con gặp thầy đó thì con có một cái nỗi sợ, một cái nỗi hoảng sợ rối loạn là vì sợ đi sai con đường. Con nghĩ tại sao?
Con sợ là vì điểm con yếu. Khi mà thầy nhìn, thầy ban từ quan cho con hết thảy, thì tâm đó khối thần kinh nó chấn động và nó loạn lên, nó sợ. Nhưng mà thầy nhắc qua những cái bài giảng là lập lại trật tự cho chính con, và con phải trở về là chủ lấy chính con mới được. Khi mà con niệm Phật, từ tới nó điều đặn rồi, là thấy cái thức hòa đồng giữa thầy với con là một, đâu có còn sợ nữa. Nhưng mà cố gắng nhìn thầy nhiều, nhìn thẳng với thầy, đừng có sợ, cái tâm nó không sợ, nhìn thẳng thầy, thì cái chặt thầy sẽ sớm hồi phục. Chân thần kinh yếu là tà. Người nào thần kinh yếu cũng bị tà xâm nhập hết, cũng bị cái thanh, cái nhẹ, cái chánh kéo nó lên, nó sợ. Trước mặt tôi là bất cứ một người nào cũng kéo ra cho tôi, không có ép bất cứ một người nào, chỉ kéo ra cho họ thôi. Cho nên kéo lên nó mới có khả năng khôi phục lại để nó hòa với vũ trụ. Nhiều người muốn lên đây hỏi nhiều chuyện lắm, tôi kéo một cặp nó chỉ hỏi một hai câu là nó hết rồi. Tâm tối nó nhiều câu hỏi, sáng suốt đâu có hỏi nữa, chỉ chấp nhận
một con nữa
để đi tới mà thôi. Vậy thấy có sợ chưa? Nhưng mà con sợ quá, con tới đánh thầy vặt tay, con hết sợ. Không có gì đâu, không có giận đâu.
Rồi phát đi.
Thầy mới nhắc lại bệnh là do tánh sanh. Con muốn biết cái người bác sĩ chữa người bệnh là chữa cái gì?
Người bệnh chỉ chữa có mấy chục phần trăm chứ không chữa hết. Nhưng mà người bệnh á, cái tánh của họ khi mà bệnh rồi hành hạ họ. Tới bác sĩ nói gì cũng nghe. Anh đừng ăn mỡ nhiều nha. Anh đừng ăn cam nhiều nha. Anh đừng đi chơi nhiều nha. Nó nghe mà má nó nói nó không. Đó là đỡ trị cho nó mới chịu quan tâm. Rồi cho nó uống thuốc yên ổn về cái bệnh. Cái chỗ nào mà đau đớn của nó là bác sĩ chỉ trị ở chỗ đó. Còn nó phải trị cho bệnh. Cho nên con người tâm tối là cái tánh của nó độc tài, không chịu mở trí và không chịu tha thứ bất cứ một người nào, thì nó sẽ buộc nó và tâm thần nó không mau gì hết, kể cả người tự. Cho nên mình phải mở rộng được. Đại từ đi trời Phật đã mở đường cho mọi người tiến và ăn năn tự hối, nó mới có thành đạt. Ông bác sĩ cũng như một từ mẫu, như một người mẹ hiền, luôn luôn đương y là từ mẫu, phải khuyên bằng cách này hay bằng cách này. Cho nên trong ngành y học không bao giờ nói tới đức được, chỉ nghiên cứu và học hỏi thì mãi mãi chưa bao giờ chấm dứt được. Cho nên bác sĩ trị được người bệnh hết bệnh mừng trong lúc đó thôi. Mà nếu nó không đổi tánh, nó trở lại đi ăn nhậu như xưa, thì cái bệnh nó cũng như xong và thuốc cũng không có hiệu lực. Cho nên những bác sĩ làm cái nghề bác sĩ là cái nghề phụ bạc, bị người ta phụ bạc. Nó bệnh thì nó yêu cầu bác sĩ, nó hết bệnh, nó coi thường bác sĩ. Nhưng học cái nghề đó là nghề đi phụ bạc, phải chịu, phải học, phải hy sinh nhiều hơn, phải nhịn nhục nhiều hơn. Cho nên nhiều vị bác sĩ mới ra trường, cả ngày trở nên bực tức vì bệnh nhân nó không hợp tác với bác sĩ. Bác sĩ nói anh đường nó về nó làm ngã khác, không có giống. Cho nên nghề đó cũng khổ lắm, nhưng mà có cơ hội tu nhiều hơn, học nhịn nhục, học nhẫn, học hòa hơn. Cái nghề của tôi còn bị phụ bạc nặng hơn, đủ thứ hết, đem ra chút trên đạo tôi cũng phải học. Nhưng có giờ phút nào không có người ta chửi tôi, vợ tôi, chồng với tôi cũng chửi tôi, chỉ nó tu để nó sớm đạt hạnh phúc, nó đi chơi vào nó cũng phản tôi luôn. Thì cái nghề tôi khổ hơn, nhưng mà tương lai sẽ hơn, được điều luyện nhiều hơn, bị đâm đá nhiều hơn. Ở trần gian thấy bẩn cái bộ khung lê tốt đẹp thì cái thân nó rất hết, lúc nào nó cũng đánh tôi được hết. Tôi sẽ nhịn nhục cho nó đánh và chấp nhận để tiến. Các bạn phải có cái hạnh hy sinh đó, chứ tương lai các bạn mới cứu được nhân loại, tiến qua tới hòa bình.
Dạ, kính thưa thầy, đến đây cũng đã đến giờ, chúng con xin thành thật cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn
sự đóng góp của các bạn.
Thầy, mỗi lần con có nhiều khi con muốn xuất ra nhưng con làm như là không có ý, giữa bản thể nó không có nằm trên cái gì nữa, nhưng mà lúc đó con sợ quá. Mặc dù anh Ngôi Môn gạt ra và anh Thắng có nói cho con biết là không có nên sợ, không có gì để sợ hết, nhưng mà mỗi lần như vậy là con sợ.
Không có sao hết, nó không có chết. Nhưng mà khi mà thử như vậy lắm, nếu nó chết rồi đã chết rồi đâu có tới đây được. Nha. Mà thử như vậy rồi một ngày nào yên hết thần kinh là không có gì hết. Chứ khối thần kinh, chứ không có đi đâu đâu. Là phải trật tự của khối thần kinh, không có đi đâu. Chứng minh là căn bản cái thần kinh của cô yếu, bây giờ lặp lại. Lặp lại trật tự là nó phải vậy. Tới đây cứ việc tấn công ông Tám, chặt hết sợ ai hết. Ăn ông Tám luôn là không có sợ ai hết. Không có sợ. Đi đâu nói tao là ông Tám thì không có sợ. Bởi vì đây nói chuyện là đã phóng cái từ quan vô trong óc con nhiều lắm rồi. Không có sợ nữa. Không có chết. Không có khổ. Không có sợ. Không có vị trí trong vũ trụ này chứ không phải là cộng rác đâu. Đừng có sợ ai hết. Để mình lười biến thôi. Phải lười biến chừng nào là sợ người ta nhiều gì nữa. Mình siêng năng xây dựng cho chính mình, không sợ ai hết. Có ai có thể chế con ra được không? Đi nhiêu đó con hãnh diện sống trong vũ trụ một cách không sợ ai hết. Con là một phần tử đóng góp cho vũ trụ. Con từ vũ trụ quan đến đây làm sáng tỏ mọi sự việc. Chứ không phải đến đi chơi được. Không phải đến đi hưởng thụ được. Con mang cái thân xác đàn bà, nhưng mà con có cái ý chí vô cùng. Con không sợ ai hết. Thấy không? Cái ý chí con là không có lệ thuộc ở thế gian. Ý chí con tương lai sẽ cứu giúp thế gian, không có nhờ xin của thế gian. Bây giờ con may mắn được học cái phương pháp trở về với thanh tịnh, đó là con sẽ sử dụng toàn năng sẵn có của chính con để công hiến sự nhân loại của người vũ trụ. Con đứng rõ tiếng rồi, mặt con còn xanh hết. Rõ tiếng rồi. Đẹp gái chưa? Cái gì làm cho con được? Con biết không? Từ quang làm con người đẹp. Nếu con người mà không có từ quang, đánh bao nhiêu phân cũng không có. Cái đẹp đó ở thế gian không mua được, mà không bán được. Do tâm từ của hành giả. Từ tương lai con khá là con nhẹ, con đi trị bệnh người ta cũng như nãy giờ ông 800 cứu cho con đâu có biết bao nhiêu cái kim điển phóng vô trong người con. Con còn sợ ông Tám hết. Đó, con sợ con lười biếng nhiều hơn. Phải sửa cái đó cho nó hết. Đánh tan cái trận đồ ngu muội đó. Nhất định phải nắm lại thanh tịnh và sáng suốt, làm chủ lấy chính mình. Chứ xuống đây mà làm chủ không được á, thì không có thế ông trời làm việc được. ông trời nhờ con người làm cho mặt đất tốt rồi, chứ không phải con người vô dụng đâu. Con sợ con là đúng lắm đó nha.